Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 14 tháng 4 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về tình hình Kitô giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, diễn đàn tự do, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha sẽ đọc diễn văn trước Quốc hội Đức. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm ba thành phố Đức là Berlin, Erfurt và Fribourg từ ngày 22 đến 25 tháng 9 tới đây. Nhân dịp này, Ngài sẽ đọc diễn văn trước Quốc hội Đức. Đây là lần thứ ba Đức Thánh Cha trở lại quê hương của Ngài. Trong một thông cáo được cho công bố hôm 12 tháng 4 vừa qua, Đức Cha Robert Zollitsch, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, đã trình bày chi tiết chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha. Theo Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha sẽ có một chiều kích đại kết, nhất là trong chặng dừng chân tại Erfurt, là nơi mà nhà cải cách Tin Lành Martin Luther đã từng là một tu sĩ dòng thánh Augustino. Trong chuyến viếng thăm, Đức Thánh Cha cũng sẽ gặp gỡ với cộng đồng chính thống giáo. Trong chương trình được cho công bố, không thấy nói đến những chi tiết của các cuộc gặp gỡ với các đại diện của Hội đồng Do Thái và đại diện của Hồi giáo. Đức Thánh Cha cũng sẽ gặp gỡ với các đại diện của Ủy ban Trung ương Công giáo Đức. Đức Giám mục Erfurt nói rằng, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ là một khích lệ để củng cố đức tin của người Công giáo Đức. Tin Jerusalem. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy những cây đinh mà người ta cho là đã được sử dụng để đóng đinh Chúa Giê-xu. Một nhà làm phim tài liệu Israel khẳng định rằng, hai cây đinh của người La Mã có từ cách đây 2.000 năm đã được tìm thấy trong mộ của một vị thượng tế Do Thái mà Chúa Giê-xu đã được điều đến để trình diện. Những cây đinh bằng sắt dài 8 cm đã được giới thiệu với các cơ quan truyền thông hôm thứ Ba vừa qua, nhân dịp trình chiếu một loạt phim tài liệu truyền hình về giả thuyết này. Hai cây đinh nói trên đã được tìm thấy tại Jerusalem cách đây 20 năm, khi các nhà khảo cổ cho đào bới một ngôi mộ gia đình mà người ta tin là của Thượng tế Caipha, vị Thượng tế mà Chúa Giê-xu đã được điều đến trước khi bị dẫn đến trao cho chính quyền La Mã. Một trong hai cây đinh đã được tìm thấy trong một trong 12 hòn đá được tìm thấy trong ngôi mộ. Cây đinh thứ hai nằm lẫn trong đất. Ông Simcha Jakubovici, người thực hiện cuốn phim tài liệu, nói rằng chiều dài của hai cây đinh và sự kiện chúng bị cong lại cho phép tin rằng chúng đã được đóng vào tay của tử tội. Tuy nhiên, nhà làm phim nhìn nhận rằng đây chỉ là một giả thuyết. Về phần mình, ông Gabi Bakay, giáo sư khảo cổ học tại Đại học Ba-Ilan ở thủ đô Tel Aviv, một chuyên gia về việc đào bới các ngôi mộ cổ tại Jerusalem, khẳng định rằng hai cây đinh nói trên đã có từ thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên. Theo ông, sự hiện diện của những cây đinh có từ thời đền thờ Jerusalem bị quân đội La Mã phá hủy năm 70 là một điều hiếm có. Tuy nhiên, ông nói rằng trên hai cây đinh, người ta không tìm thấy bất cứ vết tích nào của những chiếc xương bị đóng đinh. Nhiều sử gia nói rằng phần lớn những cuộc đóng đinh vào thời Chúa Giê-xu đều không dùng đinh. Các tử tội chỉ bị cột bằng dây. Tin Vatican. Các đức giám mục Trung Đông tố cáo không gian giới hạn của dân chủ. Hôm thứ Ba vừa qua, các đức giám mục Trung Đông và Bắc Phi đã lên tiếng tố cáo rằng nền dân chủ trong các quốc gia trong vùng bị hạn chế và đặc biệt lo ngại về việc giảm thiểu tự do tôn giáo của các nhóm thiểu số, nhất là các tín hữu Kitô. Trong một thông cáo được cho công bố trên đài phát thanh Vatican, các đức thượng phụ, các hồng y và giám mục đã kêu gọi các nhà lãnh đạo quốc gia trong vùng hãy mở ra một cuộc đối thoại tự do và có lợi với các tôn giáo khác và với những đại diện chính đáng của các chính quyền dân sự. Vào cuối tháng 3 vừa qua, trong một phiên họp, Ủy ban đặc trách về Trung Đông của Văn phòng Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới, đã bày tỏ quan tâm về những phong trào xã hội chính trị trong thế giới Ả Rập. Ủy ban nhìn nhận rằng, các giáo hội đã chia sẻ niềm vui và các mối quan ngại của các công dân trong vùng. Tuy nhiên, các đức giám mục Trung Đông và Bắc Phi cũng than phiền rằng, trong nhiều trường hợp, các công dân trong vùng bị bắt buộc phải bỏ nước ra đi vì các cuộc bạo động, vì thiếu công ăn việc làm, vì việc hạn chế tự do tôn giáo và không gian của nền dân chủ. Với hy vọng lẫn quan ngại, Tòa Thánh theo dõi các cuộc cách mạng dân chủ đã ảnh hưởng đến Tunisia và giáo hội, và lan sang các nước khác, là nơi có các nhóm thiểu số Kitô đang sinh sống. Tòa Thánh hy vọng sẽ phát sinh một nền dân chủ thực sự có sức bảo đảm quyền tự do tôn giáo và tư tưởng, nhưng Tòa Thánh lại lo sợ rằng nếu các cuộc cách mạng dân chủ này thất bại, sự bất khoan nhượng của Hồi giáo sẽ gia tăng. Một viên chức Tòa Thánh, xin được giấu tên, nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng, cuộc chiến của Hoa Kỳ tại Iraq và cuộc xung đột giữa Israel và Palestine vẫn tiếp tục khiến cho các tín hữu Kitô bị tẩy chay trên các đường phố Ả Rập. Tòa Thánh cũng ghi nhận những cuộc bạo động, tấn công và đe dọa chống lại các cộng đồng Kitô, cũng như những áp lực khiến các tín hữu Kitô phải bỏ nước ra đi. Tòa Thánh than phiền về những vi phạm đối với các quyền được tự do thực thi tôn giáo, có nơi thờ phượng, cũng như trở lại Kitô giáo mà không bị truy tố. Tin Cairo. Trước hoạt động ngày càng gia tăng của các đảng Hồi giáo và việc áp dụng luật Hồi giáo Sharia tại các làng quê, nhiều tín hữu Kitô tìm cách bỏ nước ra đi. Theo Liên đoàn Nhân quyền Ai Cập, mỗi tuần có trên 70 người đến hỏi cách rời bỏ đất nước. Charafik Craig, trưởng phòng báo chí của Giáo hội Công giáo và phát ngôn viên của 7 giáo hội Công giáo thuộc các nghi lễ khác nhau tại Ai Cập, nói với hãng thông tấn Asia News rằng, tình hình hiện nay không có lối thoát và rất nguy ngập đối với các tín hữu Kitô. Craig cho biết, nhiều nhóm Hồi giáo cực đoan như tổ chức huynh đệ Hồi giáo đã xuất hiện. Các nhóm cực đoan khác như phong trào thánh chiến Hồi giáo cũng đang thắng thế. Theo cha, mặc dù số người theo các tổ chức cực đoan này không nhiều, nhưng họ thực sự là một mối đe dọa cho xã hội. Nhiều tín hữu Kitô đã rời bỏ Ai Cập vì họ không biết điều gì sẽ xảy ra cho tương lai của họ. Tuy nhiên, theo cha Craig, nhiều người trẻ Ai Cập nhìn vào tình hình hiện nay với một cái nhìn tích cực. Sau khi Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ, nhiều tín hữu Kitô, chính thống cũng như công giáo, đã gia nhập vào các đảng dân chủ. Điều này đã gây chia rẽ trong giáo hội chính thống. Chakrais nói rằng, Đức Thượng Phụ Senuda Đệ Tam, mặc dù đã già yếu nhưng lại rất độc tài. Ngài đã mạnh mẽ lên án việc giới trẻ chính thống tham gia cuộc cách mạng. Đây là nguyên nhân tạo ra chia rẽ trong cộng đồng chính thống. Nhiều người trẻ chính thống không còn lắng nghe các linh mục già nữa. Tin Roma. Bà Asia Bibi, người phụ nữ Kitô Pakistan bị kết án tử hình vì tội bán bổ Hồi giáo, đã ngỏ lời cảm ơn sáng hội Masihi và tất cả những ai sẽ cầu nguyện cho bà, nhưng ngày cầu nguyện đặc biệt sẽ được tổ chức vào ngày 20 tháng 4 tới đây. Theo tin của hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, vào ngày 20 tháng 4 tới đây, các cộng đồng Kitô trên toàn thế giới được mời gọi nhớ đến bà Asia Bibi và các nạn nhân vô tội của luật chống phạm thượng tại Pakistan. Bà Asia Bibi đã khóc khi được biết tin này. Bà nói rằng bà rất sung sướng vì cả thế giới sẽ cầu nguyện cho bà. Qua trung gian của sáng hội Masihi là tổ chức đứng ra trợ giúp pháp lý cho bà Asia Bibi nói với hãng thông tấn Fides rằng bà biết ơn sáng hội Masihi vì đã tổ chức một ngày như thế để mang lại hy vọng cho bà. Bà nói rằng bà cảm thấy được giáo hội công giáo và tất cả mọi cộng đồng Kitô trên thế giới yêu mến. Bà nói, tôi rất hãnh diện được làm con cái của một cộng đồng yêu thương và nhân ái như thế. Mặc dù bệnh hoạn và dữ chay, bà Asia Bibi hiện vẫn giữ vững tinh thần nhờ niềm tin vào Chúa Giêsu. Bà Asia Bibi nói rằng bà cũng muốn nhắn gửi đến mọi người một sứ điệp hòa bình và yêu thương. Bà tin rằng mùa chay này và những lời cầu nguyện sẽ mang lại tự do cho bà và niềm hạnh phúc cho gia đình bà. Tin Paris. Gần 3.000 người Pháp sẽ được rửa tội trong mùa phục sinh sắp tới. Hội đồng Giám mục Pháp loan báo rằng năm nay sẽ có khoảng 3.000 người đón nhận bí tích rửa tội và hai bí tích khai tâm Kitô khác là thánh thể và thêm sức trong đêm vọng phục sinh và trong ngày lễ phục sinh 23 và 24 tháng 4 tới đây. Thông cáo của Hội đồng Giám mục Pháp giải thích rằng những người đến gõ cửa giáo hội phần lớn là những người trẻ dưới 35 tuổi, đã từng tiếp xúc với Kitô giáo trong tuổi thơ và thiếu thời, và hiện đang làm những nghề khác nhau như công nhân, chuyên viên kỹ thuật, nhân viên văn phòng. Tin Bắc Kinh. Hai linh mục thuộc giáo hội thầm lặng tại Trung Quốc bị bắt giữ và đánh đập. Theo tin của hãng thông tấn Asia News, kể từ tháng Giêng vừa qua đã có ít nhất hai linh mục thuộc giáo phận Xuanhua trong tỉnh Hebei bị bắt giữ và hành hung một cách dã man. Hai linh mục này thuộc số ít nhất 20 linh mục của hai giáo phận Xuanhua và Siwangji đã bị tra tấn và buộc phải gia nhập Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc. Ngày 9 tháng 4 vừa qua, Cha Cheng Hailong thuộc giáo phận Xuanhua đã bị công an tại Yangqin, Bắc Kinh bắt giữ. Vào tháng 2 vừa qua, một linh mục thuộc giáo hội thầm lặng khác là cha Zhang Guanjun, cũng thuộc giáo phận Xuanhua, bị bắt và đánh đập dã man. Gia đình của cha đã được phép đưa cha đi điều trị hôm 29 tháng 3 vừa qua. Vị linh mục này bị tra tấn vì từ chối không chịu đồng tế với các linh mục yêu nước và gia nhập vào Hội Công giáo Ái quốc, cũng như đăng ký để có thẻ linh mục. Theo các nguồn tin từ Giang Chiaku, kể từ thập niên 90 đã có trên 20 linh mục thuộc giáo phận Xuanhua và Siwangji bị bắt giữ, đánh đập, giam giữ và học tập để đăng ký và gia nhập Hội Công giáo Ái quốc. Tin Khartoum, Sudan. Đức giám mục phụ tá Khartoum, miền Bắc Sudan tuyên bố rằng bạo động không thể ngăn cản miền Nam Sudan tuyên bố độc lập. Theo dự trù, miền Nam Sudan sẽ chính thức tuyên bố độc lập vào tháng 7 tới đây. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, Đức cha Daniel Atwood, giám mục phụ tá giáo phận Khartoum, nói rằng các cuộc bạo động mới đây sẽ gây cản trở, nhưng không thể đè bẹp ý chí độc lập của miền Nam. Đức cha Atwood cho biết bạo động chỉ tập trung tại một số nơi. Ngài hy vọng rằng bạo động sẽ không lan tràn và hâm nóng lại cuộc nội chiến đã làm cho hàng triệu người dân Sudan thiệt mạng. Tuy nhiên, theo Đức giám mục phụ tá giáo phận Khartoum, chính phủ miền Nam Sudan vốn đã tự trị, cần phải điều tra về các cuộc bạo động và khắc phục những nguyên nhân chính của bạo động. Các báo cáo của Liên Hiệp Quốc cho biết đã có khoảng 80.000 người rời bỏ nhà cửa của mình kể từ đầu năm nay vì các cuộc giao tranh tại miền Nam Sudan. Mặc dù kết quả cuộc trưng cầu dân ý vào tháng Giêng vừa qua đã cho thấy nhân dân miền Nam muốn độc lập khỏi miền Bắc, các cuộc đụng độ về đất đai và tài nguyên thiên nhiên giữa các bộ lạc đã bùng nổ vào tháng 2 vừa qua và gia tăng trong tháng 3. Bạo động cũng bùng nổ giữa các lực lượng miền Nam và các phiến quân tại các vùng sản xuất dầu sẽ thuộc về miền Nam kể từ ngày 9 tháng 7 tới đây. Các viên chức chính phủ miền Nam tố cáo chính phủ miền Bắc đang trang bị cho các dân quân. Từ ngày 1 đến 7 tháng 4 vừa qua, Hội đồng Giám mục Sudan đã nhóm họp tại Juba, thủ đô của miền Nam. Trong phiên họp, các đức giám mục của hai miền Nam Bắc đã thảo luận về những biện pháp chuyển giao độc lập cũng như trao đổi với chính quyền. Giáo hội Công giáo là một trong những tổ chức xã hội rất có ảnh hưởng tại miền Nam Sudan. Các đức giám mục nói rằng giáo hội luôn nhìn nhận, huấn luyện nhân bản và giáo dục là nền tảng để xây dựng một xã hội lành mạnh. Các ngài cũng nói rằng tại miền Nam, nơi có đa số dân theo Kitô giáo, Thiết lập các trường học với một bản sắc Kitô rõ ràng là điều rất quan trọng. Tin Seoul. Các tổ chức tôn giáo tại Nam Hàn kêu gọi viện trợ cho Bắc Hàn. Một tổ chức liên tôn tại Nam Hàn đã yêu cầu chính phủ nước này tái lập chương trình viện trợ nhân đạo cho người dân Bắc Hàn đang thiếu ăn. Trong một cuộc họp báo, tổ chức có tên là Liên đới Tôn giáo vì Hòa giải và Hòa bình Triều Tiên cho biết đã có khoảng 700 người ký tên vào thỉnh nguyện thư yêu cầu chính phủ tái viện trợ nhân đạo cho Bắc Hàn. Thượng tọa Pom Ni Yung, đại diện của tổ chức, nói rằng vì lục lội, Bắc Hàn đang gặp khủng hoảng trầm trọng về lương thực. Mới đây, Bắc Hàn đã xin Hoa Kỳ và các tổ chức quốc tế giúp đỡ. Cha Augustine Ham Se-un, cựu chủ tịch Hội Dân Chủ Nam Hàn, nói rằng các tổ chức quốc tế như Caritas Hồng Kông và Đức đã rất tích cực trong việc cứu trợ người dân Bắc Hàn. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tình hình Kitô giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thượng Phụ Đại Kết Constantinople Bartolomeo Đệ Nhất đang viếng thăm Pháp. Ngài sẽ có cuộc gặp gỡ chính thức với Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. Trước khi lên đường sang Pháp, Đức Thượng Phụ đã dành cho nhật báo Công giáo Pháp La Roi một cuộc phỏng vấn. Qua đó, Ngài hy vọng rằng Chủng viện Hà Kỳ sẽ được chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho mở cửa lại nội trong năm nay. Ngài nói rằng Chủng viện này sẽ được dành cho việc huấn luyện thần học hàng giáo sĩ chính thống, đồng thời cũng sẽ giúp thăng tiến cuộc đối thoại đại kết và suy tư về vấn đề môi sinh. Đức Thượng Phụ Đại Kết Constantinople nói rằng đại kết và môi sinh là hai vấn đề tâm đắc của Ngài. Được thành lập trên một hòn đảo nằm trong biển Marmara, đông nam Istanbul năm 1844, Chủng viện Hà Kỳ đã bị chính phủ Thổ đóng cửa năm 1971, nại lý do rằng mọi cơ sở giáo dục cao đẳng thuộc độc quyền của nhà nước. Việc đóng cửa Chủng viện Hà Kỳ đã gây thiệt hại nặng nề cho cộng đồng chính thống tại Thổ Nhĩ Kỳ. Thật vậy, luật pháp nước này còn đòi hỏi vị thượng phụ phải là một công dân Thổ, sinh ra tại Thổ và được đào tạo tại Thổ. Đòi hỏi này dĩ nhiên tạo ra khó khăn cho việc kế vị. Tòa thượng phụ Constantinople chỉ có khoảng 2.000 tín hữu trên toàn quốc, trong khi đó số tín hữu chính thống thuộc tòa thượng phụ trải rác trên khắp thế giới lại lên đến 3.500.000 người. Mùa hè năm vừa qua, một tia hy vọng đã bừng lên khi chính phủ Thổ cho phép các vị tổng giám mục chính thống đang sống ở nước ngoài được quyền nhập quốc tịch nước này. Hiện đã có 12 vị xin nhập quốc tịch Thổ, 11 vị khác đang chờ đợi cứu xét. Tuy nhiên, một nhà ngoại giao tại Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng đây chưa hẳn là dấu hiệu chính phủ nước này muốn nới lỏng tự do cho các tín hữu Kitô. Nhà ngoại giao này nói rằng, từ nhiều năm nay, chính phủ cứ hứa cho mở lại Chủng viện Hà Kỳ, nhưng giáo hội cứ phải chờ đợi. Chủng viện Hà Kỳ là trường hợp điển hình nhất của vô số khó dễ mà chính phủ Thổ luôn tìm cách áp đặt lên các tín hữu Kitô. Hồi giáo hiện đang là tôn giáo của đại đa số dân Thổ. Hiện tôn giáo này đang được xem như dấu hiệu rõ nét nhất của bản sắc dân tộc. Một tu sĩ ngoại quốc đang làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ giải thích, các tín hữu Kitô chỉ là một giọt nước trong đại dương Hồi giáo. Đôi khi, chúng tôi có cảm tưởng mình là công dân hạng hai. Chính phủ theo dõi chúng tôi rất chặt chẽ. Nếu muốn giấy tạm trú được gia hạn, chúng tôi không nên gây ồn ào. Hiện nay, trên toàn quốc, chỉ có khoảng 90.000 tín hữu Kitô, nghĩa là chỉ chiếm 0,1% dân số, mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ đã từng là một trong những chiếc nôi của Kitô giáo. Chính phủ chỉ nhìn nhận các tòa thượng phụ chính thống và Armeni. Các tín hữu Armeni tông truyền và các tín hữu chính thống Syria chiếm một nửa dân số Kitô giáo. Về phía Công giáo, người ta tính chỉ có khoảng 24.000 người thuộc nghi lễ Latin hay Đông Phương. Ngoài ra cũng có một số cộng đồng Tin Lành. Đứng trước tình trạng cực kỳ thiểu số như thế, các tín hữu Kitô Thổ Nhĩ Kỳ luôn sát cánh bên nhau. Trong khu phố Kadikoy, tức thành phố cổ Calcedonia, kinh nghiệm của cộng đồng các tu sĩ dòng Đức Mẹ hồn xác lên trời chứng tỏ tình liên đới ấy. Kể từ năm 1974, các tu sĩ người Pháp thuộc dòng này chia sẻ nhà thờ của mình với các tín hữu chính thống Syria vốn không có nơi thờ phượng. Cha Yves Blunian nói rằng, giữa các tín hữu Kitô thuộc các giáo hội khác nhau luôn có sự tin tưởng và tôn trọng sâu xa. Các giáo hội quan hệ bình đẳng với nhau, không giáo hội nào tự đặt vào thế muốn thống trị giáo hội khác. Đúng hơn, các giáo hội Kitô tại Thổ Nhĩ Kỳ đều vượt qua được mọi chia rẽ để chỉ tập trung vào cùng một đức tin chung. Theo vị linh mục này, tại Thổ Nhĩ Kỳ không nên hỏi các tín hữu Kitô làm gì, mà đúng hơn điều họ sống. Các tu sĩ dòng Đức Mẹ hồn xác lên trời luôn có những quan hệ tốt với các tín hữu Kitô khác cũng như với một số người Hồi giáo. Ngoài ra, do sáng kiến của chính phủ, một linh mục khác là cha Xavier Jacob đang tham gia vào việc soạn thảo một tập sách giới thiệu Kitô giáo dành cho các học sinh. Đức cha Louis Velat, đại diện tông tòa tại Istanbul, nói rằng giáo phận có 5 trường công giáo Pháp tại Istanbul và một tại Imir. Nhiều học sinh người Thổ theo học tại các trường này. Đây thực sự là những nơi trao đổi văn hóa. Tự trung, vấn đề không phải là tôn giáo mà là chính trị. Người Hồi giáo rất tích cực trong guồng máy chính phủ. Theo một linh mục khác, điểm yếu của Kitô giáo chính là tư cách pháp lý của các cơ sở giáo hội không được nhìn nhận. Từ 40 năm nay, chính phủ không ngừng lặp lại rằng những đòi hỏi của giáo hội không phù hợp với hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ. Trong thực tế, các cộng đồng Kitô không thể mở trương mục ngân hàng, không được làm chủ của chính các bức tường cơ sở của mình. Đất đai bị tịch thu một cách tùy tiện, cô nhi viện bị đóng cửa, cơ sở giáo xứ bị bụi sập để xây khách sạn không phải là chuyện hiếm có. Năm 2009, nhân dịp năm Thánh Phaolô, nhà thờ Tours được phép mở cửa. Có thể tin đây là một dấu hiệu cởi mở của nhà nước. Tuy nhiên, theo sự gia Pháp Sabetien de Cotos, chính phủ hiện đang phải đương đầu với những thành phần cực kỳ bảo thủ, chống lại mọi chính sách cởi mở. Họ muốn xóa bỏ mọi tàn tích của Kitô giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ. Quý vị vừa theo dõi bài thời sự nói về tình hình Kitô giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Một sự thật, tuy phũ phàng và đau xót, nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận là con người ngày nay càng tàn ác. Không chỉ tàn ác với nhau, mà còn cả với thiên nhiên vô tội. Đó là nhận định của tác giả Lê Thúy Hằng trong bài viết Tàn ác với thiên nhiên đăng trên báo Tuổi Trẻ vào ngày 2 tháng 3 vừa qua. Tác giả đã thốt lên. thật xót xa khi nhìn hình ảnh những rừng thông bị đầu độc, bị bức tử, phải chết đứng. Kẻ thủ ác đành đoạn đổ thuốc độc vào những gốc cây 20 tuổi, để sau đó đốt rụi cả rừng thông bạc ngàn. Cũng thông tin từ Tuổi Trẻ Online cho biết, tại tiểu khu 118 thuộc lâm phần xã Đạ Sa, huyện Lạc Dương, hàng loạt cây thông hơn 20 năm tuổi đã bị chặt hạ, đốt cháy rụi. Đặc biệt là hành vi vạt gốc và đổ thuốc độc khiến cả vạt thông chết đứng. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phạm Văn Án cho biết, kiểu bỏ thuốc vào thân cây khiến cây thông chết đứng từ trên xuống và chết rất nhanh. Chỉ riêng khu vực rừng giao cho doanh nghiệp Thành Văn đã có hơn 250 cây bị đổ thuốc chết đứng. Quý vị và các bạn thân mến, theo như mô tả của các bài báo, chúng ta hãy lưu ý đến yếu tố không gian và thời gian trong quá trình tàn phá cả rừng thông bạc ngàn. Xét về yếu tố không gian, thì sự tàn phá môi trường thiên nhiên này diễn ra trên một diện rộng. Người ta chặt hay đốt hàng loạt cây thông, tiêu diệt cả vạt thông bao la. Như vậy, không gian bị tàn phá là cả một khu rừng rộng lớn, chứ không phải là một gốc, một cây hay một phạm vi nhỏ hẹp, kín đáo. Và dĩ nhiên, để phá hủy thành công một cái gì đó trên một diện rộng như thế, tất nhiên kẻ có hành động xấu còn phải có nhiều thời gian. Rõ ràng, việc đổ thuốc vào từng gốc cây một cho đến khi cả vạt thông hay khu rừng thông bị chết đứng hàng loạt thì không thể nào là hành động diễn ra một sớm một chiều. Như vậy, nếu chính quyền sở tại thật sự tích cực trong trách nhiệm bảo vệ môi trường thiên nhiên mình đang quản lý, thì thiên nhiên vô tội không dễ dàng bị tàn phá như thế. Vì để phát hiện một hành động được diễn ra trên một diện rộng và được thực hiện với một thời gian không quá ngắn ngủi, là điều không phải hoàn toàn bất khả thi, ngoại trừ khả năng người có trách nhiệm cố tình không nghe, không biết và không thấy. Một trong những đặc tính ưu việt nhất của chế độ Cộng sản đó là khả năng bảo vệ trật tự xã hội, triệt hạ các tổ chức chống phá chính quyền với hệ thống trinh sát, công an chìm nổi dày đặc. Họ luôn đạt những thành tích cao trong việc bảo vệ thể chế chính trị của mình. Vì thế, nếu chính quyền sở tại có tâm huyết với việc bảo vệ môi trường, kiên quyết với bọn người khai thác các nguồn tài nguyên một cách bừa bãi, thì việc thiên nhiên bị phá hoại không thể cứ tồn tại như một thách đố trước mắt mọi người. Đây cũng là một nghịch lý khi chính quyền đương thời luôn thực hiện được những chủ trương chính sách của mình, bất chấp sự phản đối của dư luận, của công chúng, dù bất cứ hình thức nào. Đồng thời, chính quyền cũng sẽ không dung thứ cho bất cứ kẻ nào có hành động chống đối hay phê phán đối với chế độ. Chúng ta có quá nhiều những dẫn chứng cụ thể về điều này. Cứ thử đặt một giả thuyết rằng, nếu có nhóm người nào đó tới từng gốc cây thông mà dán những tờ truyền đơn tuyên truyền chống phá chế độ, thì có phải là rất nhanh chóng những người ấy sẽ bị truy bắt và điều ra trước vành móng ngựa để xử tội hay không? Như vậy, tại sao việc theo dõi và xóa bỏ một nhóm người ham cái lợi trước mắt của cá nhân mà quên đi lợi ích của cộng đồng, nhất là việc làm này được sự đồng thuận của dư luận toàn xã hội, thì chính quyền địa phương lại bó tay một cách khó hiểu? Chúng ta hãy lắng nghe tác giả Lê Thúy Hằng trình bày một sự thực là phóng viên của một tờ báo đã không mấy khó khăn để nắm được công nghệ biến rừng thành rẫy cà phê trong vai một người đi mua đất. Nhưng chính quyền sở tại lại chối rằng không có tình trạng trên. Chỉ sau khi xem bằng chứng do phóng viên đưa ra mới chịu xác nhận là có, và do những hộ dân lén lút phá rừng, nên chính quyền xã chưa nắm được và chưa nghe thấy. Điệp khúc chưa nắm được, chưa nghe thấy, sẽ làm rõ, sẽ xử lý, gần như lặp đi lặp lại trong bất cứ phát biểu nào của những người có trách nhiệm trong những vụ việc tương tự. Chính vì cái sự không nghe, không biết, không thấy đó, mà chỉ tính trong năm 2010, cả nước ta đã có 1.747.000,5 hecta rừng bị tàn phá, trong đó phần lớn là rừng tự nhiên, và mục đích của việc phá rừng là làm rẫy. Cà phê lên giá. Ban đầu phá rừng để trồng cà phê chỉ là sáng kiến của một vài người. Về sau, thấy người ta bán rẫy kiếm tiền được nhiều quá, mà cũng chẳng thấy ai xử phạt gì hết, thế là nhiều người tham gia hơn, mạnh ai nấy phá. Chính sự xử lý thiếu kịp thời của chính quyền và sự thiếu nghiêm khắc của luật pháp đã đẩy những cánh rừng thông vào tình cảnh bi thảm như hiện nay. Như vậy, động cơ tàn phá rừng thông là quá rõ, và kẻ thủ ác cũng không phải là những kẻ tàn hình. Vấn đề là thái độ can thiệp và xử lý của chính quyền sở tại. Tuy nhiên, sự xử lý thiếu kịp thời và nghiêm khắc, hay sự không nghe, không biết, không thấy một cách khó hiểu của chính quyền sở tại, khiến người ta không thể không nghĩ đến câu sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi, mà một số nhà văn đã thốt lên khi mô tả hình ảnh các quan tham ngày xưa. Quý vị và các bạn thân mến! Có lẽ thời xa xưa, cha ông ta không nghe đến cụm từ bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, họ vẫn nhắc nhở nhau rằng, có hai tội ác mà chúng ta nên tránh để khỏi thất đức với con cháu, đó là nhấp phá sơn lâm, dì đâm hà bá, nghĩa là đừng xâm phạm và hủy hoại môi sinh một cách thô bạo, vì đó là tội ác, là sự thất đức để lại cho con cháu. Vì chính hành động hủy hoại thiên nhiên của mình sẽ là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường và gây tác hại nghiêm trọng cho sức khỏe của con người trong tương lai và ngay cả hiện tại. Vì thế, nếu vì một lý do nào đó mà lãnh đạo chính quyền không làm tròn trách nhiệm bảo vệ môi trường trong khu vực mình đang quản lý, thì đối tượng bị bỏ cho sống chết mặc bay không chỉ là thiên nhiên vô tội trong hiện tại, mà còn là con người trong thế hệ tương lai, vì sẽ phải lãnh nhận hậu quả tàn khốc khi thiên nhiên nổi giận. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn tự do cũng do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Chuyên mục Diễn đàn tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu phần cuối cùng của bài viết Nhân vụ thiên tai khủng khiếp tại Nhật Bản của Linh Mục Nguyễn Hồng Giáo dòng Francisco. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Hữu. ngày hôm nay, Việt Nam ta cũng muốn làm như họ, nhưng nhìn vào thực tế, chúng ta dường như càng phát triển về vật chất, xã hội càng băng hoại, tuổi trẻ càng mất phương hướng, càng dễ mất gốc, lai căn. Văn hóa phương Tây đang xâm nhập ào ạt vào nước ta. Nó có nhiều điều rất hay cho ta học hỏi, nhưng nhận ra và thực hiện những giá trị đích thực của một nền văn hóa đâu phải dễ. Trong lúc đó, thì những mặt trái của nó lại quá hấp dẫn đối với giới trẻ vốn thích tự do và muốn hưởng thụ ngay những gì vừa tầm tay. Các nhà lãnh đạo đất nước cũng từng tuyên bố phải gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc. Ngành giáo dục trong những năm gần đây cũng chủ trương tiên học lễ, hậu học văn, học làm người trước khi học chữ nghĩa. Nhưng tình trạng giáo dục chẳng thấy chuyển biến gì đáng kể. Trước sau là vẫn dạy và học nhồi nhét, vẫn học thêm, dạy thêm và nặng nề về thi cử, bằng cấp. Trong đầu đại đa số sinh viên, học sinh đã sớm hình thành tư tưởng rằng phải học, phải có bằng cấp để có việc làm, có tiền bạc, có cuộc sống thoải mái, đầy đủ tiện nghi hưởng thụ, và không tiền bạc thì không thể khá được. Nhưng đừng vội trách móc chúng, chính cha mẹ chúng thường cũng không nghĩ khác hơn, vẫn cho là chỉ có học mới mong đổi đời được. Nhìn vào thực tế xã hội Việt Nam hiện nay, chẳng phải là vật chất và tiền bạc đang đứng đầu bậc thang giá trị sao? Chẳng phải là tính ích kỷ đang lấn lướt lòng nhân ái vị tha sao? Thay đổi tình hình nói trên là hết sức khó khăn. Hơn nữa, dường như nan giải trong thực tế xã hội Việt Nam. Vì sao? Vì, để nói mau, không biết làm sao người ta có thể vừa duy trì nền đạo lý dân tộc, vừa lại ra sức xây dựng một mô hình xã hội theo một học thuyết mà trong căn bản là ngược lại với nhiều giá trị căn bản của nó như lịch sử đã cho thấy. Sau hết, nhân đây tôi muốn nêu lên một vấn đề với các nhà giáo dục đức tin trong giáo hội, đó là chúng ta có thật sự xác tín rằng giáo dục nhân bản là phần không thể thiếu trong giáo dục đức tin không? Tôi biết là vẫn có giáo dục nhân bản, giáo dục những đức tính tự nhiên trong các lớp giáo lý. Nhưng liệu chúng ta có làm một cách bài bản, kiên quyết, nhẫn nại và liên tục không? Thấy tỷ lệ người Nhật theo Kitô giáo hết sức nhỏ, nhưng họ sống tốt như thế. Tôi xin nêu thêm hai câu hỏi mang tính lý thuyết hơn, đó là người ta có thể là một người Kitô hữu tốt như Chúa muốn mà lại thiếu những đức tính căn bản của tự nhiên không? Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Một góc nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Một góc nhìn hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi những thái độ thiêng liêng để bước vào tuần thánh. Đức cha Bùi Tuận đã chia sẻ như sau. Tuần thánh là một thời gian đặc biệt. Trong thời gian đặc biệt này, Chúa Giêsu hẹn gặp tôi. Người gặp tôi như người cha hiền mong đợi đứa con phung phá. Người gặp tôi như người chủ chiên lành đi tìm con chiên lạc. Người gặp tôi như nguồn nước hằng sống muốn tràn vào tâm hồn tôi đang khô cạn. Chúa Giêsu đợi chờ tôi dưới những hình thức dễ thương đó. Chờ đợi như thế là những mời gọi âm thầm, mời gọi dịu dàng, mời gọi thân thương. Chúa Giêsu tha thiết một điều là, tôi hãy đón nhận người, đón nhận một cách tự do, đón nhận với tất cả thân phận của tôi. Tôi là gì, tôi có thế nào, thì cứ thế mà đón nhận người. Được người thu hút, tôi đến với người. Người vui mừng hơn tôi vui mừng. Chính người khoác vào mình tôi, nhận thái độ thiên liêng, để sự gặp gỡ giữa người và tôi trở thành thân mật. Thứ nhất, thái độ khiêm nhường cảm tạ. Chúa đã nói với Môi-se, ta muốn xót thương ai thì thương xót, ta muốn cảm thương ai thì cảm thương. Xuất hành, chương 33 câu 19. Lời đó cũng đã được Thánh Phaolô nhắc lại trong thư gửi giáo đoàn Roma. Thánh Phaolô thêm, vậy ai được chọn thì không phải vì họ muốn hay chạy vại, nhưng chỉ vì họ được Thiên Chúa xót thương. Thư Roma chương 9 câu 18. Những lời Chúa phán trên đây soi sáng cho tôi sự thật này là Chúa gọi tôi, đợi chờ tôi, gặp gỡ tôi, chỉ vì Chúa thương tôi mà thôi. Chúa thương tôi chỉ vì Chúa muốn thương tôi. Đó là một tình thương cho đi nhưng không. Phải hiểu, cho đi nhưng không ở đây là cho đi cả mạng sống mình. Như lời Thánh Phaolô nói, Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là người tội lỗi. Đó là bằng chứng Chúa yêu thương chúng ta. Thư Roma, chương 5, câu 8. Ở đây, người tội lỗi được dùng theo nghĩa chung chung. Còn đối với tôi, người tội lỗi khi chỉ về tôi sẽ phải hiểu là rất tội lỗi. Nhận thức đó khiến tôi đón nhận Chúa với thái độ khiêm nhường cảm tạ. Tôi nghĩ khiêm nhường đến mức nào cũng vẫn không đủ, cảm tạ đến mức nào cũng vẫn là thiếu. Cùng với thái độ khiêm nhường cảm tạ, Chúa Giêsu còn nhắn nhủ tôi thái độ tỉnh thức bén nhạy. Chúa cho tôi nhớ lại lời Chúa phán xưa với các môn đệ. Ít lâu nữa, các con sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, các con sẽ lại thấy Thầy. Phúc âm Thánh Gioan chương 16 câu 19. Lời Chúa phán trên đây cho tôi hiểu phần nào sự hiện diện của Chúa hiện nay trong thế giới nói chung và đối với từng người nói riêng. Hôm nay, Chúa Giêsu không hiện diện một cách hiển nhiên như thời người xuống thế ở giữa loài người 33 năm. Tôi không trông thấy người, nhưng không trông thấy người không có nghĩa là người không hiện diện. Thực sự, người luôn hiện diện giữa chúng ta. Hoặc bằng cách người ẩn giấu mình trong các bí tích và phúc âm. Hoặc bằng cách người hiện diện kín đáo trong các người đạo đức thánh thiện. Hoặc bằng cách người nói nhỏ nhẹ qua các tín hiệu lớn nhỏ xảy ra hàng ngày. Nhất là Chúa Giêsu hiện diện bằng cách người dẫn đường chỉ lối qua thánh thần của người, để trong từng hoàn cảnh chúng ta biết làm thế nào là thực hiện thánh ý Chúa. Thánh Phaolô khuyên nhủ, anh em đừng rập theo thói đời này, nhưng hãy biến đổi con người anh em bằng cách đổi mới tâm hồn, hầu có thể nhận ra đâu là ý Chúa, cái gì là tốt, cái gì là đẹp, cái gì là hoàn hảo. Thư Roma chương 12 câu 2. Nhiều khi suy gẫm lời khuyên trên đây của Thánh Phaolô, tôi thấy đó là một nguyên tắc tuyệt vời. Nhưng lúc đi vào cụ thể, tôi thấy khó quá. Lịch sử thì di chuyển, não trạng con người thì đổi thay. Trong nhiều hoàn cảnh cụ thể, nhiều thói đời được đánh giá như những nếp sống không đến nỗi xấu. Trái lại, một số thói đời cũng có thể coi là tương đối thuận lợi cho việc làm sáng danh Chúa. Nên tôi muốn rập theo những thói đời đó. Nhưng những trường hợp như thế, nếu tôi khiêm tốn, tỉnh thức và bén nhạy, nhất là cầu nguyện, tôi sẽ được Thánh Thần phân định mọi sự theo lời Chúa và ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần. Nếu rập theo thói đời một cách nông nổi, sẽ là thái độ không đón nhận Chúa, gây tai hại lớn cho việc gặp gỡ Chúa cứu độ tôi. Chính vì thế mà Chúa đòi hỏi tôi một thái độ nữa, đó là thái độ vâng phục và phó thác. Thái độ này được coi như việc của đức tin, một đức tin bừng cháy lửa mến. Tôi tin mến người, nên tôi đặt con người của tôi và trọn đời tôi trong tình yêu của người. Người là chủ đời tôi không được làm tôi hay chủ, như lời người dạy. Người ta không thể làm tôi hay chủ, phải vâng phục Chúa hơn là vâng phục người ta. Thái độ vâng phục đòi nhiều phấn đấu, phải phấn đấu để chỉ sống theo ý Chúa mà thôi. Có những phấn đấu rất cam go, làm tôi nhớ lại cuộc phấn đấu của Chúa Giêsu ở vườn cây dầu. Cha ơi, cha có thể làm được mọi sự, xin cho con khỏi uống chén này, nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý cha mà thôi. Phúc âm cho Thánh Marco, chương 14, câu 36. Có những phấn đấu trong cô đơn tâm tối, nhưng tôi hy vọng Chúa Giêsu sẽ cùng với tôi nói lên lời phó thác. Lạy cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay cha. Với thái độ vâng phục và phó thác, Chúa sẽ cho tôi vượt qua mọi thử thách, để tới phục sinh rạng ngời hạnh phúc, bình an, vui mừng. Để kết, tôi xin phép kể lại một chiêm bao kinh hoàng. Tôi được chứng kiến một đoàn người đông đảo đi trên con đường dài. Đi đầu là Chúa Giêsu đội mão gai, vác thánh giá, thất thểu bước đi. Máu chảy đầm đìa dưới những trận đòn thô bạo và những lời sỉ giả của đoàn quân dữ. Tiếp theo xa xa là một đoàn các thượng tế trong phẩm phục trang trọng, cờ quạt rợp trời, kèn trống inh ỏi, giữa những lời tung hô nhịp nhàng chúc tụng các thượng tế. Sau cùng là một đoàn đông đảo những người què quặt, bệnh nạn, nghèo nàn lê bước đi với những tiếng rên não nùng thảm thiết. Chiêm bao chỉ là chiêm bao, nhưng mỗi lần nhớ lại, tôi cảm thấy đau lòng. Muốn quên đi mà không quên được, phải chăng đó cũng là một khuyến cáo? Hãy gặp gỡ Chúa Giêsu với hết tình cảm thương sự đau khổ của người. Hãy gặp gỡ những người nghèo khổ với sự chia sẻ số phận của họ theo gương Chúa Giêsu. Chớ chi mọi lễ tế phụng vụ và lễ tế cuộc đời không bao giờ thiếu vắng sự thương cảm chân thành và sâu sắc đối với Chúa Giêsu đau khổ và với đông đảo những con người khổ đau. Thứ cảm thương đó đang trở thành những gặp gỡ làm chứng cho đức tin mà tôi rao giảng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của Đức Cha Bùi Tuần về những thái độ thiêng liêng để bước vào tuần thánh. Thứ nhất, thái độ khiêm nhượng cảm tạ. Thứ hai, thái độ tỉnh thức bén nhạy. Và thứ ba, thái độ vâng phục và phó thác. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Chuyện xảy ra đã lâu ở một thành phố nọ. Mọi người nhận được lệnh đem những gì mình có trưng ra ngoài, chuẩn bị đón đức vua đi qua. Ngay lập tức, mọi đường phố, mọi nhà bày la liệt thức ăn ngon, sơn hào hải vị, những sản vật quý. Mọi người ai cũng muốn được đức vua chú ý. Tiếc thay, duy có một chỗ là nhà tù, chẳng có gì để khoe trong dịp này. Ngoài xiềng xích, những cánh tay bị chặt, những chiếc đầu bị xẻo môi, móc mắt. Mặc kệ, tù nhân cứ đem chúng phô bày ra, khiến mọi người phải ghê sợ lánh xa. Lạ lùng thay, khi xe đức vua tiến vào thành phố, ngài lại thích những đồ kỳ dị đó. Ngài cho gọi các tù nhân gặp, và ngài ban thưởng bạc vàng, và hứa sẽ thả những tù nhân ra nội trong ngày hôm sau. Các cận thần và vị quan tệ tướng ngạc nhiên, muôn tâu bệ hạ, bao châu báu ngà ngọc, cùng của ngon vật lạ, những sản vật quý hiếm, sao ngài chẳng thèm để mắt tới. Giờ đây, bỗng quan tâm những thứ rác rưởi này. Nhà vua cười rồi ôn tồn đáp. Cái bề ngoài đẹp đẽ kia, chỉ đáng để mua vui cho lũ trẻ, để phỉnh lừa thiên hạ. Thành phố này ai cũng muốn chiều ta, nên giấu hết mọi cái xấu trong nhà. Chỉ ở đây, các tù nhân khốn khổ mới thực sự cho xem những gì họ có, những khổ hình họ phải chịu. Những cánh tay bị cắt rời đó là cái đau và cái sai trái của đời, của xã hội đã qua. Và chính họ đã làm ta sáng mắt để nhìn thẳng vào sự thật. Quý vị và các bạn thân mến, vị vua trong câu chuyện trên đây giúp chúng ta liên tưởng đến Thiên Chúa, Đấng đã thân hành đến với những người nghèo, người tù đày, người yếu kém trong xã hội. Chúa đã đến để đem lại tự do cho người tù đày, mở mắt cho người mù và nâng dậy người tuyệt vọng, kém tin. Chúa là Thiên Chúa của người nghèo, và người nghèo là đối tượng được Thiên Chúa yêu thương. Hãy nhận ra hình ảnh của Thiên Chúa trong những người nghèo khổ ở xung quanh bạn, nơi xóm làng của bạn, rồi bạn mới có thể hành động như Chúa Giêsu. Hãy mở trái tim để yêu thương họ, và hãy làm chứng cho lòng nhân từ của Thiên Chúa. Nói như mẹ Teresa, không phải chúng ta cho người nghèo, mà chính người nghèo cho chúng ta nhiều hơn. Vì thế, người Kitô hữu chúng ta phải sống nghèo để nên giống Chúa, để thương người nghèo và để tin vào Chúa hơn. Chấp nhận đi theo Chúa là chấp nhận sống nghèo khó, chấp nhận cả những bấp bênh, chấp nhận cuộc sống mong manh, mạo hiểm. Trong tập Thơ Dân, Đại Thi Hào Tagore đã diễn tả Thượng Đế như một vị vua khiêm tốn, đầy lòng nhân ái, luôn đứng về phía người lao động nghèo, hèn mọn. Thi sĩ đã viết như sau. Chỗ này là thảm hoa để người đặt chân, nhưng người lại đứng đằng kia bên hàng hạ nhân tay trắng, khốn cùng hèn mọn. Cho dẫu muốn cúi chào người, lòng kính cẩn trong tôi cũng không thể chạm tới chỗ chân người đang ngừng nghỉ, cùng những người tay trắng khốn cùng hèn mọn. Lòng kiêu ngạo sẽ chẳng bao giờ đi tới nơi mà người đang cùng đi với những người tay trắng khốn cùng, trong manh quần tả tơi, tấm áo đơn sơ. Tim tôi chưa một lần tìm thấy đường đi dẫn đến nơi người đang bước cùng những kẻ lạc loài trong đám người tay trắng, khốn cùng, hèn mọn. Người ở nơi kia, nơi nông dân đang vật lộn cùng đất cứng, nơi công nhân đang xẻ đá làm đường, người đang ở đó cùng họ đổ mồ hôi dưới mưa lũ, dưới mặt trời, với áo quần lấm láp bẩn dơ. Hãy cởi tăng bào, rồi cùng người bước xuống đất cằn bụi bặm. Ôi Thượng Đế đã vui tươi khoác vào mình những sợi dây sáng tạo, người tự buộc người mãi với chúng ta. Thiên Chúa là cội nguồn của tình yêu, Ngài đã yêu thương không mệt mỏi, Ngài đã đối xử bình đẳng với mọi người, người giàu cũng như người nghèo, người bệnh tật cũng như người lành mạnh, người bị áp bức cũng như kẻ áp bức, người công chính cũng như những đứa bất lương, người kiêu căng cũng như kẻ khiêm nhường. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, nhận ra thân phận nghèo hèn của mình mà luôn đối xử tốt với tha nhân, luôn sống tín thác vào Chúa. Xin cho chúng con không tìm kiếm điều gì ngoài Chúa, vì Chúa là gia nghiệp của đời con. Amen.
Đường thập giá treo leo con bước đi, con đường hẹp đầy bao nhiêu khó huy, ngày muôn con cứ hai cánh trường, hiến thân mình sống trọn tình yêu Chúa, từ bỏ mình để sống với tha nhân, chẳng còn toan tính hơn thua danh lời, mong ước đời con vui dâng ngài nguyên vẹn như đã ước hẹn một lời nguyện năm xưa.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.